Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ năm ngày 5 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội.
Khởi tố thêm 2 bị can liên quan đến vụ án tại công ty Việt Á.
Từ nay đến ngày 8 tháng 1, các sông ở miền Trung có thể xuất hiện lũ.
Nga đưa tàu chiến mang tên lửa siêu vật âm Zircon vào trực chiến. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng nay kỳ họp bất thường lần thứ 2 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp, vào 7 giờ 15 phút, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo chương trình kỳ họp, nội dung nhân sự sẽ được tiến hành từ cuối giờ sáng nay và sẽ kết thúc vào chiều cùng ngày.
Tối qua ngày 4 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, 56 tuổi, trú tại Hà Nội và bà Nguyễn Bạch Thùy Linh, 45 tuổi, trú tại Hà Nội để làm rõ tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi, quy định tại khoản 3, điều 366 Bộ Luật Hình sự. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á và một số bộ ngành địa phương. Trong hai bị can, bà Thủy là cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, còn bà Linh là giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holding. Bước đầu, C03 xác định hai bị can đã lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số bộ ngành tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất kinh doanh kit xét nghiệm COVID-19 để trục lợi.
Ngày 4 tháng 1, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả tầm soát biến chủng SARS-CoV-2 trên các ca bệnh COVID-19 nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022. Kết quả định danh cho thấy trong 6 tháng cuối năm, ngoại trừ một chủng Delta ghi nhận vào tháng 7, thì chỉ ghi nhận sự lưu hành của biến chủng Omicron, trong đó ghi nhận sự xuất hiện của biến chủng phụ XBB vào tháng 12 năm 2022, nhưng ở tỷ lệ thấp, chỉ chiếm 5,7%.
Chiều tối qua, Tổng công ty Viễn thông Mobifone chính thức xác nhận hệ thống của Mobifone có hiện tượng nghẽn cục bộ. Khách hàng tại một số khu vực khó sử dụng dịch vụ. Hiện đơn vị này đang tích cực triển khai các biện pháp khắc phục hiện tượng trên nhằm bảo đảm thông suốt liên lạc cho các thuê bao tại khu vực bị ảnh hưởng trong thời gian sớm nhất. Trước đó, trên các diễn đàn thông tin phản ánh từ khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 1, người dùng thuê bao Mobifone gặp hiện tượng mất sóng, không liên lạc được và không truy cập được 4G. Đây là lần thứ hai trong vòng 3 tháng mạng Mobifone gặp sự cố tại phía Nam. Trước đó, vào sáng ngày 24 tháng 10 năm 2022, hàng loạt thuê bao mạng này cũng gặp sự cố.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 5 tháng 1 đến ngày 8 tháng 1, trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở mức báo động 1 và trên báo động 1, các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng trung du, vùng núi và ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị tại các tỉnh thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa.
Liên quan đến việc giải cứu bé trai 10 tuổi lọt xuống trụ bê tông ở xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, chiều ngày 4 tháng 1, sau 5 ngày tích cực thực hiện các biện pháp giải cứu, ông Đoàn Tấn Biểu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, cháu bé bị rơi xuống cọc bê tông trong công trình xây dựng ngày cuối của năm 2022 đã tử vong. Ông Biểu cũng cho biết, các lực lượng sẽ đưa cháu bé lên bằng mọi cách sớm nhất để lo tang sự.
Dù hãng bay tuyên bố tăng chuyến thêm hàng chục nghìn vé, nhưng nhiều trạng bay tiếp tục lâm vào tình trạng cháy vé máy bay Tết ở một số hãng. Khảo sát tại các hãng bay, chiều bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, các hãng bay như Vietjet, Bamboo Airways, Viettravel Airlines không còn chuyến nào mở bán vé từ ngày 26 đến ngày 29 tháng Chạp. Vietnam Airlines vẫn còn chuyến bay nhưng giá từ 2,6 triệu đồng một vé bay từ 4 giờ sáng, còn các khung giờ buổi sáng đến buổi tối giá 5 triệu đồng một vé. Không chỉ riêng đi Đà Nẵng, hiện các vé đi các tỉnh miền Trung cũng đã trong tình trạng hết vé hoặc chỉ còn vé với giá rất cao.
Tại báo cáo về thị trường bất động sản năm 2022 và dự báo năm 2023 do Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam công bố cho thấy, nguồn cung đầu năm không có nhiều thay đổi. Hiệp hội này cũng nhận định trong quý 1 và nửa đầu quý 2, giá bán bình quân có thể giảm nhẹ, sau đó đi ngang. Tuy nhiên, nếu kinh tế ổn định, khả năng cao, giá bán các sản phẩm sẽ tăng trở lại. Ngoài ra, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng dự báo lãi suất tuy giảm nhưng không đáng kể, vẫn ở mức cao, dẫn đến áp lực khó giảm giá bất động sản. Điều này khiến cho sức mua của thị trường vẫn duy trì ở mức thấp.
Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, toàn thị trường có 120 triệu ví điện tử, trong đó có 47 triệu ví đã kích hoạt và 29 triệu ví đang hoạt động. Tổng số tiền ở các ví là trên 3.300 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch tính đến hết quý 3 năm 2022 khoảng 937.000 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, 11 tháng đầu năm 2022, thanh toán không dùng tiền mặt tăng 85,6% về số lượng và 31,39% về giá trị.
Liên quan đến xu hướng chuyển đổi xe điện, lắp đặt trụ thiết bị sạc điện dành cho phương tiện giao thông tại Việt Nam, mới đây Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ bổ sung trụ thiết bị sạc điện cho xe điện vào danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường. Bộ Công Thương cho rằng, quy chuẩn quản lý đối với xe điện, trạm sạc điện vẫn còn hạn chế, thiếu các quy định quản lý nhà nước về yêu cầu kỹ thuật thiết kế, lắp đặt, vận hành và đo lường đối với các trạm sạc điện.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Kênh truyền hình RT đưa tin, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov, chiến hạm đầu tiên của Nga mang tên lửa hành trình siêu vượt âm Zircon, đã bắt đầu trực chiến từ ngày 4 tháng 1. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự buổi lễ bằng hình thức trực tuyến. Ông khẳng định tên lửa Zircon là thứ vũ khí độc nhất vô nhị và không quốc gia nào có thể so sánh được. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov sẽ làm nhiệm vụ ở Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương cũng như Địa Trung Hải. Tên lửa Zircon có tầm bắn trên 1.000 km. Tốc độ Mach 8 của Zircon là một lợi thế bởi tàu đối phương có thể bị tấn công trước khi kịp phát hiện ra tên lửa này.
Ở một diễn biến liên quan, trả lời phỏng vấn của đài ABC News, ông Kirill Budanov, giám đốc tình báo của Ukraine, cảnh báo Nga sẽ phải hứng chịu những cuộc tấn công mới sâu hơn vào lãnh thổ của nước này. Ông Budanov tuyên bố những cuộc tấn công này sẽ nhằm mục tiêu ngày càng sâu vào lãnh thổ của Nga. Đồng thời ám chỉ cuộc tấn công sẽ diễn ra ở Crimea. Ông lập luận rằng bán đảo này là một phần lãnh thổ Ukraine. Trong những tuần gần đây, Moscow đã nhiều lần cáo buộc Kiev thực hiện các cuộc tấn công vào cơ sở quân sự bên trong của lãnh thổ Nga. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái của Ukraine đã cố nhắm mục tiêu vào sân bay thuộc căn cứ không quân chiến lược của Nga. Lực lượng phòng không đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái này, nhưng các mảnh vỡ đã khiến cho 3 binh sĩ thiệt mạng.
Nhật báo China Daily xuất bản ngày 3 tháng 1 đưa tin, tàu sân bay mới của Hải quân Trung Quốc mang tên CNS Phúc Kiến dự kiến tiến ra biển khơi trong năm nay cho lần đầu thử nghiệm. CNS Phúc Kiến là tàu chiến lớn nhất mà Trung Quốc từng đóng và việc đưa phương tiện này đi vào hoạt động là một ưu tiên hàng đầu trong các mục tiêu của Hải quân Trung Quốc. Con tàu đã được hạ thủy vào ngày 17 tháng 6 năm 2022 và đang trong giai đoạn cuối cùng tại một xưởng đóng tàu ở Thượng Hải với lượng giãn nước khoảng 80.000 tấn. Kích thước của tàu Phúc Kiến sẽ góp phần đưa Hải quân Trung Quốc vào hàng ngũ lực lượng sở hữu các siêu tàu sân bay trên thế giới.
Trong nhiều tuần qua, các nhà khoa học đã theo dõi nhiều biến thể phụ của biến thể Omicron đang lây lan nhanh tại Mỹ. Trong số này, biến thể phụ mới XBB.1.5 được cho là sẽ gây ra làn sóng mới của COVID-19. Cơ quan này ước tính XBB.1.5 sẽ khiến cho số ca mắc COVID-19 trong 4 tuần qua tăng mạnh từ khoảng 4% lên 41% trong tháng 12 năm 2022. Dù XBB.1.5 có khả năng gây ra số ca mắc nhiều hơn nhưng chưa rõ mức độ nghiêm trọng của biến thể phụ này ra sao.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Fumio Kishida ngày 4 tháng 1 thông báo nước này sẽ tăng cường các biện pháp kiểm soát biên giới đối với các du khách đến từ Trung Quốc đại lục để ngăn chặn dịch COVID-19 tiếp tục lây lan. Thủ tướng Kishida cho biết kể từ ngày 8 tháng 1, các du khách đến từ Trung Quốc đại lục sẽ phải có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trước khi tới Nhật Bản và phải làm xét nghiệm PCR trước khi đặt chân tới nước này. Hiện một số nước, trong đó có Mỹ, Italia, Tây Ban Nha, Israel, đã siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với những người đến từ Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích các quyết định này, kêu gọi không chính trị hóa đại dịch COVID-19.
Lãnh sự quán Mỹ tại La Habana đã nối lại đầy đủ các dịch vụ cấp thị thực nhập cảnh cho người dân Cuba 5 năm sau khi cơ quan này đóng cửa. Hiện Mỹ đang nỗ lực bảo đảm di cư an toàn, hợp pháp và trật tự cho người dân Cuba bằng cách mở rộng hoạt động lãnh sự tại La Habana và khởi động lại chương trình đoàn tụ gia đình Cuba. Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, lãnh sự quán Mỹ ở Cuba đã phải đóng cửa. Điều này khiến cho những người Cuba muốn đến Mỹ phải trải qua nhiều thủ tục hành chính rắc rối. Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng cùng với phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Mở đầu phần tin thể thao sáng nay là thông tin về trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Indonesia. Vào ngày 6 tháng 1 tới, tuyển Việt Nam sẽ có màn đối đầu với đội tuyển Indonesia trên sân Gelora Bung Karno. Do tính chất quan trọng và căng thẳng của trận đấu, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã yêu cầu phía Indonesia siết chặt công tác an ninh. Bên cạnh đó, FIFA cùng Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ đồng loạt cử đội ngũ an ninh giàu kinh nghiệm để hỗ trợ tối đa cho trận đấu tới. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16:30 thay vì 19:30 như lịch đã ấn định trước đó. Ở trận bán kết lượt về, VFF đã công bố 4 mệnh giá vé trận bán kết AFF Cup 2022 giữa Việt Nam và Indonesia trên sân Mỹ Đình, gồm 400.000 đồng, 600.000 đồng, 800.000 đồng tới 1 triệu đồng. VFF bán trực tuyến trên ứng dụng VinID từ 10 giờ ngày 4 tháng 1 đến 14 giờ ngày 5 tháng 1 hoặc tới khi hết vé. Sáng qua, Seoul Island đã chính thức công bố hợp đồng với tân binh Văn Toàn của đội tuyển Việt Nam. Hợp đồng giữa hai bên có thời hạn đến hết năm 2023, nhưng câu lạc bộ Hàn Quốc có tùy chọn gia hạn 12 tháng với cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai. Theo báo chí Tây Ban Nha, Ronaldo đã chấm dứt hợp tác với siêu cò Jorge Mendes từ tháng 11 năm 2022 sau gần 2 thập kỷ gắn bó với nhau. Chia tay Mendes, Ronaldo đã thuê người bạn thân Ricardo Regufe làm đại diện cho mình. Chính Regufe là cầu nối đưa CR7 đến Al Nassr và bỏ túi 26 triệu bảng tiền hoa hồng. Cựu huấn luyện viên Chelsea Roberto Di Matteo đã được câu lạc bộ Hàn Quốc Jeonbuk Hyundai Motor bổ nhiệm làm cố vấn kỹ thuật từ mùa giải 2023. Ở Champions League 2012, huấn luyện viên người Thụy Sĩ đã làm nên kỳ tích khi giúp The Blue lên ngôi vô địch dù ông chỉ sắm vai chữa cháy. Theo The Atlantic, MU không muốn giữ Aaron Wan-Bissaka dù hậu vệ người Anh đã đá chính thường xuyên sau World Cup. Quỷ đỏ đang tìm cách bán cựu cầu thủ Crystal Palace trong tháng 1. Theo Casio Mercato, Adrian Rabiot muốn mức lương 10 triệu euro một mùa trong hợp đồng mới với Juventus. Trước đó, Bian Connery chỉ đưa ra đề nghị 7 triệu euro một mùa. Sau nhiều tháng đàm phán, Dortmund và thần đồng Youssoufa Moukoko vẫn chưa thể đạt thỏa thuận gia hạn, không loại trừ khả năng đội bóng áo vàng đen phải bán tuyển thủ Đức trong tháng 1 để tránh mất trắng vào mùa hè.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Hoàng Trang.
Cảm ơn biên tập viên Tiến Tú. Thưa quý thính giả, khu vực có thời tiết đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay là các tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên. Dự báo trong chiều tối và đêm nay, ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ sẽ có mưa lớn diện rộng. Trong đó, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ hôm nay đến hết ngày 7 tháng 1, phổ biến từ 100 đến 300mm một đợt, có nơi trên 400mm một đợt. Khu vực Quảng Trị, Ninh Thuận và phía Đông Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 150mm một đợt, có nơi trên 200mm một đợt. Về nhiệt độ, dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay tại khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế dao động trong khoảng từ 19 đến 22 độ. Tại khu vực từ Đà Nẵng, Phú Yên cũng như Tây Nguyên, mức nhiệt là từ 23 đến 26 độ. Riêng khu vực từ Khánh Hòa đến Bình Thuận sẽ có mức nhiệt từ 26 đến 29 độ. Từ chiều nay trở đi, khu vực Nam Bộ cũng có thể xuất hiện những điểm có mưa dông lượng khá. Còn trong ngày, ở đây cũng chuyển nhiều mây hơn, có nắng gián đoạn, nhiệt độ trưa chiều giảm xuống ở ngưỡng từ 28 đến 31 độ. Trở ra với Bắc Bộ, chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh mới sẽ lại tăng cường thêm xuống nước ta. Toàn vùng phổ biến vẫn duy trì trời nhiều mây cả ngày với nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động từ 18 đến 21 độ. Về tối và đêm, trời càng nhiều mây hơn, đồng thời nhiệt độ cũng giảm. Thấp nhất đêm nay tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng phổ biến trong khoảng từ 13 đến 16 độ, vùng núi từ 10 đến 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ, thời tiết tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.